119. Mười nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền có ý nghĩa dạy cách tu như thế nào?
Chúng ta mà học cái bài khi nào tụng kinh mà mình học cái bài mà dứt dạ lễ kính chư Phật á, cái đó là 10 cái nguyện của Phổ Hiền đó. Dứt dạ lễ kính chư Phật, lễ kính chư Phật mình nếu mà nói theo Phổ Hiền thì mình lễ kiểu mình đó thì không ăn thua gì hết. Nhị giả sinh tán Di Lai, tam giả là quản tu cúng dường, tứ giả là sám hối nghiệp chướng, ngũ giả là tùy hỷ công đức, lục giả là cho thấy thập giả Phổ Gia Hưởng, đó là 10 cái nguyện đó là của Phổ Hiền. Mà đọc kinh Hoa Nghiêm rồi mới thấy cái nguyện đó không phải giống như mình làm đâu. Người ta dạy cái cách tu chứ không phải là ví dụ như nhất giả lễ kính chư Phật á, nhất thân phục hiện sắc trần thân, một cái thân của Phổ Hiền vậy đó là hiện ra cái thân của mình như là bụi của mười phương thế giới, mười phương nghiền nát ra thì cái thân của mình phải nhiều như là cái số bụi của mười phương thế giới nghiền nát ra vậy đó. Thì mà nhất thân phục hiện sắc trần thân, nhất biến lễ sắc trần thân, rồi mỗi một cái thân vậy đó, mỗi cái thân nhiều như một số hột bụi vậy đó mà nó nhiều vậy đó, mà lại Phật cũng nhiều như vậy đó. Ưu nhất trần trung trần sắc Phật các sứ Bồ Tát chúng hội trung, nghĩa là không phải là một thế giới của một Đức Phật mà nhiều thế giới của Đức Phật nghiền nát ra là bụi như vậy. Phổ Hiền cái thân nguyện bằng như vậy, để lại cái số Phật bằng như vậy, rồi cái số Bồ Tát cũng nhiều như vậy, lại cái kiểu vậy đó. Các sứ Bồ Tát chú hộ trong vô tận pháp giới trần diệt nhiên, cái số gì trần trong vô tận pháp giới cũng nghiền nát ra như vậy, rồi còn mỗi một cái hạt bụi cũng quý cho một cái thân Phổ Hiền như vậy. Cái bằng vô tận pháp giới trần diệt nhiên thâm tính chư Phật giai sung mãn, Phổ Hiền cái thân nhiều như vậy đó mà thân nào cũng đều Phật nào cũng đều được Phổ Hiền thâm tính kính lễ. Cho nên cái lại của mình nhắm gì, lại của mình vậy làm sao mà lại hết chư Phật? Mà nếu mà lại không hết chư Phật như cái lời nói Phổ Hiền vậy thì mình đâu có được gì. Cái chuyện của mình không bằng một hột bụi ở trong cái thế giới mười phương nghiền nát ra, thì làm sao mà lấy cái công đức đó để được mà thành tựu cái gì? Cho nên khi mà ta học nhất giả lễ kính chư Phật rồi, người ta không có lễ giả gì, ta mang đầu ta đi lại, không giả gì mang đầu đi lại, lại không phát xí gì hết. Vậy thì lại bằng cách nào? Đây, từ đó ta mới dạy là mọi người Phật tử là phát trí thành tịnh lễ. Các vị tu hành mà các vị ngồi thiền hoặc là nằm thiền hoặc là đi thiền mà các vị phát khởi được cái trí thanh tịnh của các vị là lễ Phật rồi đấy. Phát trí thanh tịnh là thế nào? Thí dụ đây là thí dụ cái thấp này, lễ thấp này nè, cái cấp lễ này là chưa gọi là siêu đẳng đâu. Thí dụ như các vị muốn nghĩ cái gì, nghĩ ác thì các vị hoặc là muốn nói ác hoặc là muốn làm ác ha, thì các vị nói rằng ô ba đời chư Phật đều dạy chư ác mà ta, các điều ác không nên làm. Cái việc mà mình vừa nghĩ đây, cái việc mà mình vừa sắp nói đây, cái việc mà mình vừa sắp làm đây, nó thuộc về ác, vậy là chư ác mà ta không làm điều ác. Cái niệm nghĩ ác bỏ ngay tức khắc, cái miệng nói ác bỏ ngay tức khắc, cái thân sắp làm ác bỏ ngay tức khắc, đó là các vị lễ rồi đó. Thế gọi là phát trí thanh tịnh lễ, chứ cần gì mà phải dắt cái xác và phải đi tới cách mấy chục cây số, trăm cây số hay là nửa cây số cũng không đi nữa, đi lại chùa mới nhìn ông Phật mới lại. Phật ở đâu trong cái cốt đó mà lại cho mình nhìn, mà lại mình phải tham thiền. Phật là cái người phải là còn sống, bởi vì chư Phật là giác giả, cái người đó là cái người giác ngộ, người đó mới là Phật. Chứ cái tượng cốt mà Phật ở đâu, ở đâu trống? Cho nên đơn hà thiêu một Phật, diện chủ lạc tu mi, là người ta mới nói lên cái ý nghĩa đó. Người ta chẻ Phật ta đốt mà không có tội chứ mà. Chẻ Phật mà chẻ Phật gỗ ra làm của chậm không có tội mà. Thậm chí lấy bao bọc xi măng mà làm là kê đồ mà nấu chuối, nấu bắp cũng còn chưa có tội nữa mà. Đó là mình nói thí dụ vậy đó. Mình nói ví dụ để nói cái đó không có Phật, chứ còn không ai mà nói lòng nào mà người ta gọi cái tượng đó là tượng của ông Thanh Văn La Hán Bồ Tát mà mình lấy mình đốt làm chi. Không thiếu gì đất cục đá ông mà lấy mà kê mà đốt mà nấu chứ lấy cái đó làm chi. Nhưng mà ta nói ví dụ làm vậy cũng không có tội, bởi vì Phật không phải là cái cốt bằng xi măng đó, hay là bằng cái tượng đất đó. Học thiền là học vậy đó, ta gọi đó là thiền, mà ta gọi đó là đại thừa thiền đó. Thành ra lễ Phật người ta vậy đó, nghĩa là thân sắp làm ác, biết ngay rằng là mình làm việc ác đó là ác, nên đang nói lời ác hoặc sắp nói lời ác, ý nghĩ điều ác là biết mà bỏ đó, gọi đọc một câu đó là chưa ác bà ta, là xong rồi đó. Thì chúng thiện phụng hành, nghĩ lành, ý nghĩ lành mà chưa làm, miệng nói lành mà chưa nói, thân làm lành mà chưa làm, mà chưa làm rồi là nghĩ là mình sẽ làm, rồi mình làm, người gọi là chúng thiện phụng hành. Tự tịnh cái ý, cái tâm của mình, cái ý của mình cho thanh tịnh, không nghĩ ác, không nói ác, không làm ác. Nghĩ việc lành, nói việc lành, làm việc lành, đó là chư ác bà tát, rồi chúng thiện phụng hành đấy. Được vậy là gọi là tự tịnh kỹ, thị chi Phật dạy là cái ý mình thanh tịnh trong sáng, đó là lời dạy của Phật. Chứ lại chi Phật không có chơi cái kiểu mà kỳ cục, là cái kiểu mà phải bắt người ta khổ rồi mình để cho mình thích, không có. Bắt đệ tử nó tụng cả ngày vậy rồi mình ngồi trên mình nghe là sao? Phật gì kỳ cục vậy? Kinh của mình nói để mình dạy cho chúng sinh tu. Rồi bây giờ mình bắt đệ tử mình nó ngồi tụng từ 8 giờ sáng tới 4 giờ chiều, tụng cho hết bộ kinh Pháp Hoa, tụng cho hết bộ kinh Địa Tạng có mũi vậy đó, rồi mình ngồi đó mình nghe. Mình nghe vậy đó rồi mình thương nó rồi mình ban phước cho nó là sao? Tôi nghĩ rằng là không bao giờ Phật có cái đó. Cho nên mình học kinh là nghe học kinh, nghe kinh làm văn, rồi học kinh nghe kinh rồi lấy cái ý nghĩa cái đó mà tu tập, mà tư duy, mà quán chiếu, gọi là tư rồi mình thấy cái chân lý nó đúng rồi là mình ứng dụng ra mình thực hành. Mình thực hành cái gì? Chư ái bà tát, đó là lời Phật dạy. Chúng thiện phụng hành, đó là lời Phật dạy. Tự tịnh kỷ, tâm ý mình thân thành, đó là lời Phật dạy. Thế là lời Phật dạy là vậy đó, chứ đem tụng chi mà để hành khổ Phật. Mời Phật tới nhang đốt nghi rút, đèn cày đèn dầu đốt rực rỡ để nóng nực cỡ như miền Nam Việt Nam, miền Tây Việt Nam đã nóng nực rồi, mà còn đốt nhang nghi rút, đèn cày có, đèn dầu có. Rồi mời Phật lại, rồi tự hành khổ mình, tụng suốt một ngày cho hết một bộ kinh. Đó là quả báo của Phật rõ ràng. Tự mình làm thì Phật thành có quả báo. Chứ Phật mà đâu có bảo mình làm vậy. Nhưng mà mình làm cho Phật bị quả báo. Hồi trước ông nói kinh cho tụi tôi nghe, bây giờ ông phải ngồi đây nghe tụi tôi tụng. Đấy. Phật không có bị quả báo mà mình làm cho Phật bị quả báo. Cái đó là cái tội đấy. Nói như vậy chứ còn thiệt ra là Phật cũng chẳng có quả báo gì, và Phật cũng chẳng có ngồi đâu đó mà nghe. Nhưng mà tại mình làm cái kiểu tập không rút kinh, không có lễ, Cho nên mình phải học kinh Địa Tạng đây nhé. Địa Tạng là tâm, là tâm của ta. Cho nên Địa Tạng là thầy của ba đời mười phương chư Phật. Địa Tạng là thầy của ba đời mười phương chư Phật, là thầy của mười phương Bồ Tát.
Phật rằng Địa Tạng hãng thầy ta ba đời Phật Phật đồng chiêm ngưỡng Bồ Tát mười phương lễ kính quy.
Câu đó đó, câu đó là của kinh Địa Tạng đấy. Cho nên tôi nói với các Phật tử rằng là đây là tôi moi móc ở trong cái kho tàng giáo lý của Đạo Phật, cho đem ra làm từng cái món quà, từng cái bánh, từng viên kẹo cho nó gọn để tặng các Phật tử gần xa. Chứ tôi chẳng xích là thi văn thi sĩ hay là gì sĩ, tôi không cần cái gì hết á. Nhưng mà làm cái này gọi là chơi mà. Giờ không có công việc làm, giờ thì giờ là moi móc kinh điển ra vậy đó, để làm cái đề tài để nhắc nhở các Phật tử gần xa vậy đó. Tôi gọi là tu chơi lại cũng vậy đó. Nên là mình đừng có thấy cái gì là quan trọng hết đó. Đừng có lại Phật cực khổ. Phát trí thanh tịnh là lại Phật rồi đó.